Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là tranh chấp về các quyền và nghĩa vụ. Những nội dung mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, vậy trong trường hợp đã tặng cho quyền sử dụng đất thì có thể đòi lại hay không? Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được giải quyết như thế nào? Vấn đề này được đề cập ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo bản án dân sự sơ thẩm số 98 ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Đặng Ngọc Dê với bên bị đơn là ông Đặng Văn N và bà Đặng Ngọc V. Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, ông Trần Quốc Tờ trình bày. Nguồn gốc đất tranh chấp là của bà Nguyễn Thị N, tức mẹ của nguyên đơn, tặng cho nguyên đơn vào năm 2000. Lý do tặng cho là vì nguyên đơn chung sống với mẹ từ năm 1984 và chăm sóc bà cho đến khi mất. Nguyên đơn là chủ sở hữu hai thửa đất 1015-1098 tờ bản đồ số 06, đất tọa lạc tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Năm 2011, do hoàn cảnh khó khăn nên nguyên đơn cầm cố toàn bộ diện tích đất trên cho ông Nguyễn Văn C với số vàng là 10 cây vàng 24.
Đến năm 2016, em ruột của nguyên đơn là ông Đặng Văn N và bà Đặng Ngọc V cũng là bị đơn, có trao đổi với nguyên đơn là sẽ cho nguyên đơn mượn 10 cây vàng 24 ca để chuộc lại đất, nhưng phía bị đơn yêu cầu phải làm hợp đồng tặng cho toàn bộ thửa đất trên từ bà Dê qua cho ông N và bà V với mục đích làm tin để sau này có cơ sở trả nợ cho bà Dê. Theo quy định của luật hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, điều kiện là gì? Và về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin như sau.
Theo điều 462 của Bộ luật dân sự năm 2015, quy định về hợp đồng tặng cho có điều kiện. Có thể hiểu, bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật và không trái với đạo đức xã hội.
Vì là anh chị em trong gia đình nên bà Dê tin tưởng bà đã thực hiện theo đúng yêu cầu của các em, nhưng sau khi công chứng xong hợp đồng tặng cho hai thửa đất thì ông N, bà V không đưa vàng cho bà Dê chuộc đất. Nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà Dê với ông N và bà V. Vậy đã thực hiện hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thì có thể đòi lại được không? Chung quanh trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký chuyển quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi đăng ký chuyển quyền sử dụng đất sang tên, thì người tặng cho sẽ không còn quyền đối với tài sản trên, kể cả quyền đòi lại tài sản. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận hoặc trong một số trường hợp tặng cho tài sản có điều kiện theo điều 462 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì vẫn có thể đòi lại được tài sản nếu không đáp ứng được điều kiện đã thỏa thuận.
Về phía bị đơn, bà V trình bày, bà không thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, nguồn gốc hai thửa đất 1015-1098 là của ông bà để lại cho mẹ bà Nguyễn Thị Nga mất năm 2016. Khi còn sống, mẹ bà có di nguyện là cho ông N và bà hai thửa đất này. Nguyên đơn là người mượn hai thửa đất để canh tác. Đến khi mẹ bà mất thì nguyên đơn tự nguyện trả lại hai thửa đất này cho bà và ông N có sự chứng kiến của các anh em trong gia đình. Sau đó các bên ra văn phòng công chứng làm hợp đồng tặng cho hai thửa đất trên cho bà và ông N, mục đích là muốn giữ lại đất đai không cho sang bán chuyển nhượng cho người khác. Bà không hứa hẹn gì với nguyên đơn về việc cho nguyên đơn 10 cây vàng 24 để chuộc đất.
Ông Nguyễn Văn C, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có đơn yêu cầu độc lập trình bày. Vào năm 2011, ông và nguyên đơn làm giao kèo trao đổi vàng và đất, thực tế là hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất. Ông giao cho nguyên đơn 50 chỉ vàng 24 ca. Nguyên đơn giao cho ông bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cam kết 3 năm chuộc lại. Ngày 13 tháng 9 năm 2013, nguyên đơn nhận thêm 20 chỉ vàng 24 cam kết ngày 3 tháng 11 năm 2017 chuộc đất lại và trả vàng cho ông. Đến tháng 12 năm 2013, Nguyên đơn tiếp tục nhận thêm 30 chỉ vàng 24. Tổng cộng 3 lần nguyên đơn nhận của ông là 100 chỉ vàng 24. Nên nguyên đơn đã chuyển dịch bằng hình thức tặng cho không điều kiện toàn bộ quyền sử dụng đất đã cầm cố cho bị đơn bằng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất nhằm tẩu tán tài sản và trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Tại phiên tòa, ông C yêu cầu quỹ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quỹ hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất giữa ông với nguyên đơn và buộc nguyên đơn trả lại cho ông 100 chỉ vàng 24.
Tại phiên tòa, nguyên đơn yêu cầu quỹ một phần hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, yêu cầu quỹ đối với thửa đất 1098 để trả lại cho nguyên đơn canh tác, đảm bảo cho việc trả nợ đối với ông C. Đối với thửa đất 1015 là thửa đất có mồ mả ông bà, nguyên đơn tự nguyện giao lại cho phía bị đơn quản lý để làm đất hương quả. Về yêu cầu của ông C, phía nguyên đơn đồng ý trả ông C 100 chỉ vàng 24 đối với hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết những lưu ý khi các bên thực hiện giao kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện.
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là giao dịch dân sự có gắn với tài sản là bất động sản. Vì vậy, cần lưu ý một số điểm cơ bản sau. Thứ nhất, bên tặng cho tài sản và bên được tặng cho tài sản phải là người có năng lực pháp luật dân sự và có năng lực hành vi dân sự. Thứ hai, điều khoản quy định về điều kiện tặng cho phải phù hợp với quy định pháp luật. Thứ ba, cần ghi trong hợp đồng tặng cho về điều kiện mà người tặng cho yêu cầu người được tặng cho phải thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ. Việc xác định rõ điều kiện để tránh được rủi ro và tranh chấp không đáng có sau này. Thứ tư, bên tặng cho tài sản và bên được tặng cho tài sản hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối. Thứ năm, nếu tặng cho bất động sản thì hợp đồng phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật. Thứ sáu, bên tặng cho phải bảo đảm tài sản tặng cho thuộc sở hữu của mình.
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ kết quả được thẩm tra công khai tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn cũng thừa nhận rằng vào khoảng năm 1996 thì bị đơn về Cần Thơ sinh sống. Hai thửa đất này giao cho nguyên đơn và các con của nguyên đơn canh tác. Nguyên đơn cho rằng vào năm 2016 thì giữa nguyên đơn và bị đơn có thỏa thuận với nhau giao lại hai thửa đất này cho bị đơn quản lý và bị đơn phải giao 100 chỉ vàng 24 cho nguyên đơn trả lại cho ông Nguyễn Văn C. Nhưng khi các bên làm hợp đồng tặng cho thì bị đơn không giao vàng cho nguyên đơn để trả cho bị đơn theo như thỏa thuận.
Xét thấy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn với bị đơn về hình thức và nội dung đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng thì đối tượng của hợp đồng là hai thửa đất 1015 và 1098 đã được cầm cố cho ông C. Đồng thời từ thời điểm lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đến nay, phía bị đơn chưa đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký, phía nguyên đơn cũng chưa chuyển giao quyền tài sản cho bị đơn quản lý theo quy định tại điều 459 Bộ luật dân sự.
Nguyên đơn cho rằng vào thời điểm tặng cho quyền sử dụng đất có sự thỏa thuận với nhau, tặng cho có điều kiện, bị đơn phải giao cho nguyên đơn 100 chỉ vàng 24 để cho nguyên đơn trả cho ông C, vì lúc này hai thửa đất đã cố cho ông C. Lời trình bày này của nguyên đơn là đáng tin cậy, bởi lẽ thời điểm năm 2011 ông C đã trực tiếp canh tác trên thửa đất này trên 5 năm thì buộc các bên đều biết được. Trường hợp nguyên đơn tặng cho hai thửa đất mà không có điều kiện thì khó có thể xảy ra, bởi lẽ nguyên đơn không còn phần đất nào khác để sinh sống, không còn tài sản nào để đảm bảo cho số nợ ông C và có dấu hiệu tẩu tán tài sản.
Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn, hủy một phần hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Nguyên đơn được quyền sử dụng thửa đất số 1098, bị đơn được quyền sử dụng thửa đất số 1015. Các đương sự được quyền liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền để được sang tên, chỉnh lý quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Nguyễn Văn C, tờ giao kèo trao đổi vàng và đất canh tác được lập ngày 3 tháng 11 2011 vô hiệu, buộc nguyên đơn phải trả cho ông C 100 chỉ vàng 24.
Quý thính giả thân mến, chương trình câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình câu chuyện pháp luật kỳ sau.